Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 25 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Mỹ viện trợ cho Việt Nam thêm 4,1 triệu liều vaccine COVID-19. Nghị sĩ châu Âu lên tiếng về vụ công nhân Việt Nam kêu cứu ở Serbia. Mỹ mời Đài Loan dự hội nghị thượng đỉnh Dân Chủ, Trung Quốc tức tối. Và cả Nga lẫn Ukraine đều tăng mức báo động quân sự với các cuộc tập trận. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 23 tháng 11, Nhà Trắng cho biết Hoa Kỳ đang chuyển thêm 4 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam, nâng tổng số vaccine mà Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Nam lên hơn 17 triệu liều, theo hãng tin AFP. Một quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ nói với hãng tin AFP rằng 4.119.990 liều vaccine Pfizer đang được chuyển đi cho Việt Nam từ hôm 23 tháng 11. Với đợt viện trợ mới này, tổng số vaccine mà Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam lên đến 17.589.110 liều. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã tài trợ 268.472.780 liều vaccine cho 110 quốc gia trên toàn cầu. Quan chức không nêu tên này cho hãng tin AFP biết con số hơn 268 triệu liều này nhiều hơn số vaccine mà tất cả các quốc gia cộng lại đã chia sẻ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden xem việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 là trọng tâm chính trong chính quyền của ông kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 2021, cũng cho rằng việc cung cấp vaccine ra nước ngoài phải đi đôi với những nỗ lực trong nước. Như Tổng thống đã nói, Mỹ sẽ là kho chứa vaccine trong cuộc chiến chống lại COVID-19 của chúng tôi, quan chức này nói. Khi được đề cập đến những cáo buộc nói rằng đối thủ của Mỹ là Trung Quốc và Nga đã sử dụng ngoại giao vaccine như một công cụ để tạo đòn bẩy đối với các quốc gia có nguồn lực kém hơn, quan chức này cho biết vaccine của chúng tôi không đi kèm với ràng buộc. Trong thời gian qua, Hoa Kỳ liên tục viện trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Vào ngày 17 tháng 11, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo Mỹ vừa tặng thêm 1 triệu liều vaccine Moderna cho Việt Nam. Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, hơn 2,8 triệu liều vaccine Pfizer Hoa Kỳ tặng Việt Nam thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX đã đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tự hào hợp tác cùng Việt Nam nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội viết trên trang web của cơ quan này hôm 8 tháng 11, nói thêm rằng Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ Việt Nam hơn 30 triệu đô la nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Việt Nam với dân số khoảng 100 triệu người, hôm 23 tháng 11 đã ghi nhận 1.143.967 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, dưới 24.118 ca tử vong, chiếm 2,1% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo thông tin của Bộ Y tế Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam cho biết tính đến chiều ngày 24 tháng 11, Việt Nam đã tiêm được 113 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19 và có 35 trên 63 tỉnh thành có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 trên 50%, tức tiêm đủ 2 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên. Hôm 24 tháng 11, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA thế hệ mới trong việc phát triển hạ tầng chiến lược với các phương thức, biện pháp linh hoạt, ưu đãi tối đa để có thể sử dụng trên nhiều lĩnh vực. Ông Chính nêu đề nghị này trong cuộc gặp với ông Kitaoka Shinichi, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA hôm 24 tháng 11 như một phần của các hoạt động của chuyến công du Nhật 3 ngày. Truyền thông trong nước loan tin rằng Thủ tướng Chính đề nghị Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam các khoản ODA thế hệ mới với cách làm và biện pháp mới cùng ưu đãi tối đa, đủ lớn và linh hoạt để sử dụng trong nhiều lĩnh vực với thủ tục đơn giản nhất. Theo ông Chính, ODA sẽ tập trung vào 6 lĩnh vực bao gồm nâng cao năng lực y tế, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở và y tế dự phòng, giảm phát thải carbon và tăng cường khả năng ứng phó dưới khí hậu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và miền núi phía Bắc, chuyển đổi số, phát triển bền vững, cải thiện an sinh xã hội và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng chiến lược. Ông Chính nói, Việt Nam đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia JICA đến Việt Nam trong thời gian xảy ra đại dịch. Viện trợ ODA của chính phủ Nhật có hai loại: ODA viện trợ song phương, tức viện trợ được cung cấp trực tiếp cho các quốc gia đang phát triển, và viện trợ đa phương được cung cấp thông qua các tổ chức quốc tế. JICA hoạt động tương tự như Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, cung cấp viện trợ song phương dưới các hình thức như hợp tác, kỹ thuật, vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại. Nhật đang là nước viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, với số tiền lên đến 27 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới sắp xỉ 30% vốn ODA mà chính phủ Nhật dành cho các nước trên thế giới, theo Thông tấn xã Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính cảm ơn chính phủ Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam thông qua nguồn vốn ODA trong 3 thập kỷ qua. Phát biểu với truyền thông Việt Nam trước thềm chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính, trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam Shimizu Akira cho biết chuyến thăm này chắc chắn sẽ nâng cao quan hệ hữu nghị và đối tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ông Shimizu nói mối quan hệ giữa hai nước đã và đang ở giai đoạn cao nhất với sự tin tưởng lẫn nhau. JICA đã hợp tác với Việt Nam từ năm 1992 với hỗ trợ tài chính hơn 3.000 tỷ yên, cử 15.000 chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam và đào tạo khoảng 27.000 nhân sự Việt Nam, theo văn phòng JICA Việt Nam. Tại Việt Nam, JICA đang thực hiện hợp tác với các nhà sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, các cơ sở giáo dục, chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản nhằm hỗ trợ một cách toàn diện cho Việt Nam trong công cuộc kiến thiết đất nước, xây dựng một xã hội công bằng thông qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế, hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương và tăng cường quản trị nhà nước.
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dự định sẽ trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về những phương hướng lớn và tháo gỡ những vướng mắc nhằm tạo bước đột phá mới cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nga. Truyền thông của hai nước đưa tin vào ngày 24 tháng 11. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga TASS, ông Nguyễn Xuân Phúc nói, tại cuộc hội đàm sắp tới, cùng với Tổng thống Putin, chúng tôi sẽ đánh giá kết quả phát triển quan hệ song phương thời gian qua, cũng như thảo luận về các vấn đề cấp bách hiện nay và điều phối các định hướng hợp tác chiến lược. Ông Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ thăm Thụy Sĩ và Nga từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm Nga được Hà Nội và Moscow rất coi trọng, theo đài truyền hình Việt Nam, bởi đây không chỉ là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao hai nước kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, mà còn thể hiện quyết tâm trong tạo động lực và đột phá mới trong quan hệ của hai đối tác chiến lược toàn diện. Hãng truyền hình nhà nước Việt Nam cho biết mặc dù đại dịch COVID-19 làm gián đoạn các hoạt động ngoại giao trực tiếp, nhưng các lãnh đạo Việt Nam và Nga vẫn thường xuyên điện đàm để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Kim ngạch thương mại song phương năm 2020 đạt gần 6 tỷ đô la, tăng hơn 15% và dự kiến sẽ đạt 6,5 tỷ đô la trong năm nay. Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống như dầu khí và an ninh quốc phòng, chuyến đi sắp tới của ông Phúc dự kiến sẽ thúc đẩy thực hiện các dự án chung giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, lắp ráp ô tô, khoa học công nghệ, nghiên cứu sản xuất vaccine và phòng chống COVID-19. Trả lời phỏng vấn hãng tin Nga TASS, Chủ tịch nước Việt Nam cho biết thêm rằng ông và Tổng thống Putin dự định sẽ thảo luận về các biện pháp loại bỏ những trở ngại hiện có trên con đường phát triển kết nối liên chính phủ và sẽ xem xét các bước tiếp theo nhằm thúc đẩy quan hệ tương tác giữa Việt Nam và Nga trên tất cả các hướng chính. Một chủ đề quan trọng khác mà hai nước đều đặc biệt quan tâm, vẫn theo lời ông Phúc nói với hãng tin TASS, là thúc đẩy nối lại các liên kết về giao thông, việc đi lại giữa hai bên và quan hệ kinh tế trong thời kỳ hậu đại dịch.
Thưa quý vị, sau khi truyền thông quốc tế đưa tin về tình cảnh khốn khổ của nhóm công nhân Việt Nam làm việc cho công ty Trung Quốc ở Serbia, một nhóm nghị sĩ châu Âu đã lên án điều kiện sinh hoạt vô nhân đạo và kêu gọi quốc gia Nam Âu này chấm dứt điều mà họ gọi là chế độ nô lệ hiện đại. Các nghị sĩ đang kêu gọi chính phủ Serbia hành động ngay lập tức trước những hành vi xâm hại trắng trợn nhân quyền và nhân phẩm của người lao động, theo lời họ. Để tìm hiểu thêm quan điểm của nhóm nghị sĩ về vụ việc liên quan đến nhóm công nhân Việt Nam, phóng viên Khánh An của VOA phỏng vấn nghị sĩ Viola von Kramon Topadel, nhà lập pháp người Đức trong Nghị viện châu Âu.
Xin chào bà Viola von Kramon Topadel. Được biết, bà đã kêu gọi Serbia phải hành động lập tức để chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại tại đây. Bà có thể cho VOA biết quá trình này như thế nào không và bà có nhận được phản hồi nào từ các bên liên quan hay không ạ?
First of all, Serbia, as many other countries globally, has signed different treaties, binding treaties.
Các quốc gia trên toàn cầu đã ký kết các hiệp ước ràng buộc khác nhau, các công ước đa phương như Bộ luật Tổ chức Lao động Quốc tế, Công ước về Nghị định thư Palermo, Hiến chương châu Âu về các quyền cơ bản và tất nhiên Công ước của Hội đồng châu Âu về chống buôn người. Tất cả các công ước đều có quy định tương tự rằng các quốc gia đã ký kết các công ước đó đều có nghĩa vụ ràng buộc và phải chống lại nạn buôn người hay tình trạng xói mòn quyền lao động. Trong trường hợp này, những gì chúng ta thấy ở Serbia là một vụ việc nghiêm trọng mà công nhân Việt Nam đã hoàn toàn bị tước đoạt quyền của họ. Hộ chiếu của họ bị lấy mất, tiền công không được trả. Rõ ràng là trong một thời gian dài, các quyền xã hội của họ không được đảm bảo và điều đó phụ thuộc vào tất cả chúng ta, các tổ chức phi chính phủ ở các quốc gia cụ thể. Và cả chúng tôi ở Liên minh châu Âu phải đưa vấn đề này ra và chất vấn các nhà chức trách rằng điều gì đang xảy ra ở quốc gia của anh vậy và anh dự định làm gì với nó. Với chúng tôi, đây rõ ràng là một trường hợp mà họ cần phải thanh tra lao động để lo cho những người lao động đến từ Việt Nam được thuê mướn bởi các công ty Trung Quốc. Trong trường hợp có buôn người, anh cần phải có công tố viên để theo dõi chặt chẽ xem ai là người chịu trách nhiệm về việc này. Và đó là những gì chúng tôi kêu gọi, chúng tôi yêu cầu và đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.
Sau vụ 39 người nhập cư Việt Nam được phát hiện chết trong xe tải ở Anh trước đây, chúng ta thỉnh thoảng vẫn nghe tin về những người lao động nhập cư Việt Nam bị rơi vào các đường dây buôn người qua môi giới lao động, bất chấp tình hình đại dịch đang diễn ra. Bà có nghĩ rằng chính phủ Việt Nam đã làm đủ để ngăn chặn tình trạng này hay không? Và bà có đề xuất gì không ạ?
Tôi hy vọng rằng thảm kịch mà chúng ta đã chứng kiến ở Anh Quốc sẽ không xảy ra nữa. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng và chính phủ Việt Nam hãy bảo vệ công dân của mình khỏi những thảm kịch này. Và tất nhiên, phải đảm bảo rằng mọi công dân được thông báo đầy đủ về những gì họ đang làm và họ được thuê mướn làm việc gì, những quy định, nguyên tắc trong hợp đồng. Tất cả những điều này đương nhiên là thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng Việt Nam. Tôi không rõ là họ đã làm đủ hay chưa, nhưng rõ ràng những trường hợp trên cho thấy có một nguy cơ lớn là công nhân thậm chí có thể mất mạng khi họ đi làm việc ở nước ngoài.
Giữa bối cảnh Việt Nam đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào thị trường châu Âu thông qua các hiệp định thương mại, theo bà thì những sự việc như thế này có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU hay không?
As you know, we have already signed free trade agreement with Vietnam, and normally this is a great opportunity to.
Như bạn biết đấy, chúng tôi đã ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam và thông thường đây là cơ hội tuyệt vời để thực thi các quyền xã hội đã được quy định trong các hiệp định thương mại đó. Tôi không chú ý nhiều đến vấn đề này, nhưng tôi mong đợi từ phía Ủy ban châu Âu và từ tất cả các tổ chức châu Âu có liên quan đến việc thực hiện này, rằng họ sẽ gây áp lực nhiều hơn nữa đối với các cơ quan chức năng của Việt Nam để thực hiện xong chuyện này và hoàn thành kịp thời. Từ vụ việc ở Vương quốc Anh cũng như ở Serbia, chắc chắn cho thấy vẫn còn một phạm vi tiềm năng lớn cho việc cải thiện. Và có một nhu cầu rất lớn là các cơ quan của Việt Nam cần phải làm công việc của họ để bảo vệ công dân của mình, bảo vệ người lao động của mình, đảm bảo rằng các công ty môi giới của Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế cũng như các công ước khác. Những gì chúng ta thấy rõ ràng ở đây là không phù hợp với Hiệp định Thương mại Tự do được phê chuẩn giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.
Vâng, EU vốn không dung thứ cho bất kỳ hành vi lạm dụng nào về quyền của người lao động. Vậy bà và nhóm The Greens EFA của Nghị viện châu Âu dự định sẽ làm gì tiếp theo nếu như chính phủ Serbia phớt lờ lời kêu gọi của bà?
It's not a party thing. It's not about the Greens to say anything. It's about a fundamental.
Đây không phải là vấn đề của các bên, không phải là chuyện The Greens sẽ nói gì, mà là vấn đề thuộc về một câu hỏi cơ bản, về quyền cơ bản. Và vì vậy, hy vọng Liên minh châu Âu sẽ có tiếng nói về vấn đề này. Nhưng theo tôi hiểu, chính phủ Serbia cũng sẽ giải quyết việc này. Tôi hy vọng họ đảm bảo rằng mọi thứ sẽ được công bố như họ gửi bằng chứng về việc thanh tra lao động đã đến nơi đó như thế nào, họ phối hợp với công ty Trung Quốc, công ty thuê mướn nhân công Việt Nam như thế nào, cử công tố đến đây ra sao. Nhưng vấn đề này không phụ thuộc vào việc The Greens hay thành viên The Greens của Nghị viện châu Âu gây áp lực, mà tôi hy vọng vì lợi ích của chính mình, nhà chức trách sẽ quan tâm đến những trường hợp bi thảm trên và điều kiện không thể chấp nhận được tại đất nước của họ.
Bà có nhận định gì về các công ty Trung Quốc đang làm ăn ở châu Âu và các nước khác không ạ?
I think there is a big tendency to undermine the social conditions.
Tôi cho rằng có một xu hướng lớn là gây suy yếu các điều kiện xã hội vốn là cơ sở cho thị trường nội địa và còn ảnh hưởng đến các thành viên liên kết mở rộng. Tôi nghĩ chúng ta nên hết sức thận trọng khi hợp tác với các công ty Trung Quốc khi thấy có nguy cơ bóc lột lao động, các quyền xã hội bị suy giảm, không có tổ chức công đoàn, trong hợp đồng công nhân bị tước các quyền cơ bản và có những vi phạm khác. Rõ ràng đối với các công ty Trung Quốc, càng đơn giản càng tốt. Nhưng đối với chúng tôi và Liên minh châu Âu, đây là điều kiện để hợp tác và đây cũng phải là điều kiện trong việc hợp tác đối với các quốc gia liên kết như Serbia.
Cảm ơn nghị sĩ Viola von Kramer-Torbedo đã dành thời gian cho VOA. Thưa quý vị, theo các báo cáo và thông tin từ truyền thông quốc tế, các công nhân Việt Nam đã được đưa sang Serbia qua công ty môi giới với giá từ 2.200 cho đến 4.000 đô la. Sau đó họ được Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc Tianjin Electric Power Construction thuê với hợp đồng không có ngày bắt đầu và thanh toán bằng tiền mặt. Họ phải làm việc theo ca 9 tiếng một ngày và 26 ngày trong một tháng. Và tất cả các chi phí trang bị bảo hộ cá nhân đều bị trừ vào tiền lương. Nếu như làm không đủ ngày, họ sẽ bị mất toàn bộ tiền lương tháng. Và nếu đi làm muộn, họ có nguy cơ bị mất tiền lương cả ngày. Điều kiện sống của nhóm khoảng 500 công nhân Việt Nam này cũng vô cùng tồi tệ. Họ sống trong các lán trại đông đúc, không có hệ thống sưởi ấm hoặc thoát nước thải phù hợp, không đủ điện và thực phẩm. Họ đã đình công 2 lần để phản đối tình trạng thiếu lương thực và họ không được trả lương kể từ tháng 5. Những chỉ trích của nhóm nghị sĩ châu Âu ngay lập tức đã khiến cho nhà chức trách Serbia nổi giận. Ngoại trưởng Serbia Nikola Selaković đã phản ứng dữ dội và nói rằng những cáo buộc về chế độ nô lệ hiện đại và sử dụng nạn buôn người cho việc bóc lột sức lao động là một nỗ lực khác nhằm quỷ dữa hóa Serbia. Ông Nikola Selaković nói trên trang Twitter rằng các giới chức nước này đã phản ứng khẩn cấp sau khi truyền thông đưa tin về các công nhân Việt Nam. Và ông nói, hóa ra sự thật chẳng liên quan gì mấy đến những hình ảnh được tạo ra trong cuộc tấn công tuyên truyền chính trị có trật tự và phối hợp nhằm vào Serbia. Ngoại trưởng Serbia sau đó nhắm vào nghị sĩ von Kramer-Torbedo, người đã đăng thông cáo trên trang web của mình bằng cách cáo buộc bà đang tiến hành một chương trình nghị sự hung hăng chống lại Serbia và chống lại Trung Quốc, không liên quan gì đến vấn đề nhân quyền. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 18 tháng 11 trả lời báo chí rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Romania kiêm nhiệm Serbia đang xác minh thông tin, liên hệ với các công ty tại Serbia và các công ty phái cử lao động cùng cơ quan liên quan sở tại. Bà Hằng nói thêm rằng thông tin ban đầu cho hay không có chuyện hành hung hay đánh đập.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden mời Đài Loan tham dự hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ vào tháng tới, theo bản danh sách những nước tham gia được công bố hôm thứ Ba 23 tháng 11. Động thái này khiến Trung Quốc nổi giận. Chính quyền Bắc Kinh lâu nay vẫn coi đảo Đài Loan theo thể chế dân chủ là lãnh thổ của Trung Quốc. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về dân chủ và là phép thử về lời quả quyết của Tổng thống Joe Biden đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên của ông về chính sách đối ngoại hồi tháng 2. Khi đó, ông nhấn mạnh rằng sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại vị trí lãnh đạo toàn cầu để mặt đối mặt với các thế lực chuyên quyền do Trung Quốc và Nga cầm đầu. Trong danh sách khách mời của Bộ Ngoại giao Mỹ, có 110 nước tham gia sự kiện sẽ diễn ra qua mạng vào 2 ngày 9 và 10 tháng 12, có mục tiêu ngăn chặn tình trạng dân chủ bị thụt lùi và các quyền tự do bị suy yếu trên toàn thế giới. Danh sách không có tên Trung Quốc và Nga. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết là đại diện cho chính quyền của hòn đảo sẽ là Bộ trưởng Kỹ thuật số Audrey Tang và Sao Bi Kim, vị này về thực chất là đại sứ của Đài Loan tại Washington. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói thêm, việc nước của chúng tôi được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ chính là sự khẳng định về những nỗ lực của Đài Loan dành cho thúc đẩy các giá trị dân chủ và nhân quyền trong những năm qua. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ kiên quyết phản đối lời mời này. Các hành động của Hoa Kỳ chỉ càng làm cho thấy dân chủ chỉ là vỏ bọc và là công cụ để nước này thúc đẩy các mục tiêu địa chính trị, đàn áp các quốc gia khác, chia rẽ thế giới và phục vụ lợi ích riêng của họ. Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên tại Bắc Kinh. Đài Loan với chính quyền tự trị cho rằng Bắc Kinh không có quyền lên tiếng về việc này. Danh sách của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy sự kiện này sẽ quy tụ các nền dân chủ vững chắc như Pháp và Thụy Điển, cũng như các nước như Philippines, Ấn Độ và Ba Lan, nơi mà các nhà hoạt động cho rằng nền dân chủ đang bị đe dọa. Ở châu Á, một số đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật Bản và Hàn Quốc được mời, trong khi những nước như Thái Lan và Việt Nam thì không. Những nước vắng mặt đáng chú ý khác là Ai Cập, đồng minh của Mỹ, và Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của NATO. Đại diện cho Trung Đông rất ít ỏi, với Israel và Iraq là hai quốc gia duy nhất được mời.
Nga tổ chức tập trận ở Biển Đen phía nam Ukraine vào hôm thứ Tư 24 tháng 11 và nói rằng họ cần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ khí hạt nhân cũng như thông thường. Máy bay chiến đấu và tàu chiến của Nga thực hành đầy đủ các cuộc tập kích đường không vào các căn cứ hải quân và đáp trả bằng các cuộc không kích trong cuộc tập trận ở Biển Đen hôm 24 tháng 11, hãng tin Interfax đưa tin. Vẫn hãng tin này dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết Nga cần phải phát triển hơn nữa các lực lượng vũ trang của mình là do các điều kiện chính trị và quân sự phức tạp trên thế giới và hoạt động ngày càng tăng của các nước NATO gần đường biên giới của Nga. Ukraine cùng với đồng minh của mình là Mỹ cho biết họ tin rằng Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng. Về phần mình, Ukraine cũng tiến hành tập trận gần biên giới với Belarus. Sự gia tăng hoạt động quân sự của cả hai bên tiếp nối vào nhiều tuần căng thẳng leo thang, làm tăng nguy cơ chiến tranh giữa hai nước láng giềng, mặc dù Nga phủ nhận có chuyện họ có ý định gây hấn. Còn các nguồn tin tình báo phương Tây nói với Reuters rằng họ không nghĩ là có cuộc xâm lược nào sắp xảy ra. Mỹ và NATO báo hiệu họ ủng hộ Ukraine, trong khi Moscow cho rằng những tín hiệu đó mang tính khiêu khích. Các hành động của Mỹ và NATO bao gồm điều tàu chiến hoạt động ở Biển Đen trong tháng này và chuyển giao các tàu tuần tra của Mỹ cho Hải quân Ukraine. Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói với Reuters hôm 24 tháng 11 rằng tấn công Ukraine sẽ là một sai lầm nghiêm trọng của Nga. Ukraine hôm 24 tháng 11 tiến hành cuộc tập trận đặc biệt tại biên giới giáp Belarus, bao gồm diễn tập bằng máy bay không người lái và các cuộc tập trận của các đơn vị chống tăng và lính dù. Ukraine đã triển khai thêm 8.500 binh sĩ tới biên giới với Belarus, nói rằng họ lo ngại bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng di dân. Liên quan đến cuộc khủng hoảng này, Liên minh châu Âu cáo buộc Minsk dùng máy bay đưa những người từ Trung Đông đến và đẩy họ sang nước láng giềng Ba Lan. Belarus phủ nhận chuyện họ gây ra cuộc khủng hoảng. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine hồi cuối tuần trước nói với tờ Military Times rằng Nga có hơn 92.000 binh sĩ tập trung xung quanh biên giới giáp Ukraine và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. Moscow bác bỏ lời nhận định đó và nói rằng họ không đe dọa bất kỳ ai và bảo vệ quyền triển khai quân Nga theo ý muốn.
Hai nhà ngoại giao cho biết các đại sứ của Liên hiệp châu Âu vừa thống nhất sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với 4 quan chức và một pháp nhân Trung Quốc vào hôm thứ Tư 24 tháng 11, và đây là một phần của việc tiếp tục duy trì sổ đen về những cá nhân tổ chức vi phạm nhân quyền. Quyết định về vấn đề này sẽ chính thức được thông qua vào đầu tháng tới. Động thái này có tác động tiêu cực đến thỏa thuận đầu tư giữa Trung Quốc và EU được ký kết vào cuối tháng 12 năm 2020. Đại sứ của Trung Quốc tại khối EU hồi tuần trước nói không thể có chuyện phê chuẩn thỏa thuận cho đến khi nào EU dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà Bắc Kinh coi đó là sự can thiệp nội bộ. EU đã bổ sung 4 quan chức Trung Quốc, trong đó có một viên chỉ huy hàng đầu trong ngành an ninh, vào danh sách trừng phạt hồi tháng 3 vì có những cáo buộc về vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt đối với một số người châu Âu. Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Trung Quốc là những biện pháp cấm đoán đáng kể lần đầu tiên kể từ thời EU ban hành lệnh cấm vận vũ khí vào năm 1989 sau cuộc đàn áp người ủng hộ dân chủ ở quảng trường Tiananmen. Những người bị EU nhắm mục tiêu là các nhân vật bị cáo buộc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tây Bắc Trung Quốc. Trong số đó là Chen Mingwu, giám đốc Sở Công an Tân Cương. EU cho rằng Chen phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Về pháp nhân bị trừng phạt, đó là Cục Công an thuộc Đoàn Xây dựng và Sản xuất Tân Cương. EU cho rằng đơn vị này chịu trách nhiệm về những vụ bắt giữ tùy tiện trên quy mô lớn và đối xử tồi tệ đối với người Duy Ngô Nhĩ. Trung Quốc phủ nhận chuyện họ có bất kỳ hành vi sai trái nào. Giang Minh, đại sứ Trung Quốc tại EU, nói trong một sự kiện trực tuyến vào tuần trước rằng sau 7 năm và 35 vòng đàm phán, hiệp định đầu tư giữa hai bên đang gặp nguy hiểm vì những trở ngại do phía châu Âu gây ra. Những người khác trong danh sách trừng phạt vì vi phạm nhân quyền của EU được lập vào tháng 12 năm 2020 để chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên khắp thế giới, bao gồm các cá nhân ở Nga, Libya, Nam Sudan và Triều Tiên. Các nhà ngoại giao cho biết việc gia hạn biện pháp phong tỏa tài sản và cấm đi lại sẽ được các bộ trưởng EU chính thức thông qua tại Bruxelles vào ngày 6 và 7 tháng 12.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Vào ngày Chủ nhật 21 tháng 11, Hội Thánh Giám lý Việt Mỹ, một hội thánh được biết tiếng ở khu vực thủ đô Washington, đã tổ chức chương trình lễ tạ ơn sớm cho các thành viên và người cao niên neo đơn gốc Việt sinh sống trong vùng. Như vậy là sau đúng một năm phải tạm ngừng những hoạt động này, một ngày lễ tạ ơn ấm áp đã trở lại với các gia đình thành viên của hội thánh và người già neo đơn từ nhiều năm nay gắn bó với sinh hoạt tại đây. Hàng trăm người đã tới tham dự buổi lễ, vì đây thực sự là điều rất đáng vui mừng trong dịp lễ cuối năm này, đặc biệt là đối với những người cao niên kém may mắn, không có con cái ở bên mình. Bà Trần Na, một cư dân sinh sống tại khu nhà dành cho người cao niên Woodland Hill, Virginia nói:
"Cái niềm vui nhất đó là tất cả mọi người đều được trích ngừa ít nhất là 3 mũi và người ta hân hoan, người ta tự tin. Cứ đi tới đám đông tập thể, miễn mình đeo khẩu trang và giữ khoảng cách là điều nghĩa là không gì làm cho người ta lo sợ khi mà nghĩa là đến những nơi hội hè nghĩa là vui vẻ như hôm nay."
Tất nhiên trong những buổi lễ như thế này thì không thể thiếu một bữa trưa ấm cúng với những món ăn Việt kết hợp với một số đồ ăn truyền thống trong ngày lễ tạ ơn như món gà Tây và khoai tây nghiền chẳng hạn. Các gia đình tới tham dự thì có thể quây quần cùng với người thân bạn bè trong một buổi chiều Chủ nhật thư thả. Còn đối với những người già neo đơn thì đây là một bữa trưa đầm ấm, đông vui, bù đắp đi phần nào sự trống trải khi không được quây quần cùng người thân trong dịp lễ đặc biệt dành cho gia đình như thế này. Và những chương trình như thế này dự kiến sẽ được tiếp tục trong dịp lễ cuối năm với mục tiêu mở rộng, tìm tới với những người cần giúp đỡ hơn nữa. Anh Đạt Trần, một thành viên hội thánh sinh sống tại tiểu bang Maryland, thì cho biết:
"Những người lớn tuổi, những người trẻ, những người mọi thành phần đều tham gia đến đây để sinh hoạt với hội thánh. Đó là một cái niềm khích lệ riêng cho chính bản thân tôi và gia đình. Thấy rất là hân hoan, thấy là một cái buổi lễ tạ ơn năm nay rất là tuyệt vời."
Ông Lai Hồng, một thành viên khác của hội thánh sinh sống tại tiểu bang Virginia, thì chia sẻ thêm:
"Tôi cũng rất vui mừng là trong những thời gian sắp tới này, nhất là cái ngày lễ Giáng sinh sau cái mùa đại dịch COVID này, đó là hy vọng là những cái sinh hoạt của hội thánh sẽ mở rộng hơn cho tất cả các cộng đồng của người Việt chúng ta và những hội thánh trong vùng nói chung."
Ngày lễ tạ ơn là ngày lễ quan trọng trong năm của người Mỹ và diễn ra vào thứ năm cuối cùng của tháng 11. Trong dịp này, mọi người được nghỉ làm để có thời gian chăm chút cho gia đình và để có một ngày lễ đầm ấm với bữa tối quây quần đầy đủ các thành viên. Do người Mỹ thường xuyên làm việc xa nhà nên nhiều người thường xin nghỉ phép luôn trong ngày thứ sáu để có đủ thời gian về thăm gia đình, cha mẹ và có một dịp nghỉ lễ cuối tuần kéo dài bên gia đình trong dịp này. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng có may mắn đó, đặc biệt là những người già neo đơn, trong đó có nhiều người cao niên gốc Việt. Vì nhiều lý do khác nhau, con cháu đã không thể về đoàn tụ với họ trong dịp này. Và những chương trình tạ ơn của các tổ chức và hội đoàn khác nhau thật sự là một niềm vui, một sự an ủi cần thiết dành cho những người kém may mắn.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ năm ngày 25 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.